Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 3 tháng 6. Trước hết, chúng tôi xin tường thuật ngày thứ hai Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Milano nhân dịp Đại hội các gia đình công giáo thế giới lần thứ 7. Tiếp đến là phút cầu nguyện, và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Cái nhìn lịch sử tính lý về tương quan giữa Đức Maria, Giáo hội và Bí tích Thánh thể. Bây giờ, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin tường thuật ngày thứ hai Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Milano nhân dịp Đại hội các gia đình công giáo thế giới lần thứ 7.
Luce di verità. Vincolo di unità.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Bảy hôm qua là ngày thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm Milano nhân dịp Đại hội kỳ 7 các gia đình thế giới. Đức Thánh Cha đã có 4 sinh hoạt chính. Ban sáng lúc 10 giờ, Ngài gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh trong nhà thờ chính tòa. Lúc gần 12 giờ, Ngài gặp gỡ các người trẻ sắp chịu phép thêm sức tại vận động trường Giuseppe Massa. Vào ban chiều, lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các giới chức chính quyền dân sự, quân đội và giới doanh thương thành phố. Và lúc 8 giờ rưỡi tối, Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức với các gia đình và tín hữu tại công viên Presso, nơi Ngài cũng sẽ chủ sự thánh lễ kết thúc Đại hội các gia đình thế giới kỳ 7 vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm nay. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Ban sáng Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ riêng trong tòa tổng giám mục. Lúc 9 giờ 50 phút, Ngài đã đến nhà thờ chính tòa để chủ sự buổi hát kinh giờ 3 theo lễ nghi Ambrosio, với sự tham dự của các linh mục, tu sĩ nam nữ và các chủng sinh. Đức Thánh Cha đã được các giám mục phụ tá, Đức ông Manganini, cha sở nhà thờ chính tòa và kinh sĩ đoàn tiếp đón ở cửa nhà thờ. Đức Thánh Cha đã dùng bục di động để vào nhà thờ. Đức Hồng Y Angelo Scola, tổng giám mục Milano, đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha và cảm ơn Ngài đã đến thăm tổng giáo phận nhân dịp Đại hội kỳ 7 các gia đình thế giới. Đức Hồng Y đã nhắc tới sự gắn bó của tổng giáo phận này với người kế vị Thánh Phêrô, cũng như sức sinh động và dấn thân truyền giáo của tổng giáo phận, cùng với sự cương quyết của các chủ chăn, trong đó có Đức Hồng Y Carlo Maria Martini và Dionigi Testamansi là hai vị tiền nhiệm của Đức Hồng Y.
Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha đã đề cao tầm quan trọng của tình yêu thương đối với Chúa Giêsu Kitô và nỗ lực sống kết hiệp với người trong cuộc đời thánh hiến. Đức Thánh Cha nói:
In questo momento viviamo il mistero della Chiesa nella sua espressione più alta, quella della preghiera liturgica. Le nostre labbra, i nostri cuori e le nostre menti nella preghiera ecclesiale si fanno interpreti della necessità e degli aneliti dell'intera umanità.
Trong lúc này đây, chúng ta sống mầu nhiệm của giáo hội trong kiểu diễn tả cao trọng nhất của nó, là lời cầu nguyện phụng vụ. Trong lời cầu nguyện, môi miệng và tâm trí chúng ta diễn dịch các nhu cầu và các ước vọng của toàn nhân loại. Với các lời của Thánh Nhìn 118, chúng ta đã khẳng nài Chúa nhân danh tất cả mọi người. Xin uốn nắn lòng con về các giáo huấn của Ngài. Lạy Chúa, xin ơn Thánh Ngài đến với con. Lời cầu nguyện hàng ngày của phụng vụ các giờ kinh là một bổn phận nòng cốt của các thừa tác được truyền chức trong giáo hội. qua kinh thần dụ kéo dài mầu nhiệm chính là bí tích thánh thể trong Ngài, các linh mục được kết hiệp một cách đặc biệt với Chúa Giêsu sống và hoạt động trong thời gian. Chức linh mục là ơn quý trọng biết bao, là các chúng sinh đang chuẩn bị để lãnh nhận chức linh mục. Các con hãy học nếm hưởng nó ngay từ bây giờ và dấn thân sống thời gian quý báu trong chủng diện. Trong lễ truyền chức cho 46 tiến chức năm 1958, Đức Tổng Giám mục Montini đã nói như sau trong nhà thờ chánh tòa này. Bắt đầu cuộc đời linh mục, một bài thơ, một thảm cảnh, một mầu nhiệm mới. Suối nguồn của sự chiêm ngắm vĩnh cửu luôn luôn là đối tượng của khám phá và kinh ngạc. Chức linh mục luôn luôn là sự mới mẻ và vẻ đẹp đối với người dành tư tưởng yêu thương cho nó, là việc thừa nhận công trình của Thiên Chúa nơi chúng ta.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, nếu Chúa Kitô để xây dựng giáo hội người tự trao mình trong bàn tay của linh mục, thì tới lượt mình linh mục cũng phải tín thác nơi Chúa mà không dè dặt. Tình yêu đối với Chúa Giêsu là linh hồn và là lý lẽ của chức thừa tác linh mục, như đã là tiền đề để Chúa giao phó cho Thánh Phêrô sứ mệnh chăn dắt đoàn chiên của người. Simon, con có yêu thầy hơn các người này không? Hãy chăn dắt các chiên con của thầy. Công đồng Trung Vatican II nhắc nhớ rằng Chúa Kitô luôn luôn là nguyên lý và nguồn mạch của sự thống nhất cuộc sống của các linh mục. Vì thế để đạt sự thống nhất ấy, các linh mục phải kết hiệp với người trong việc khám phá ra ý muốn của Thiên Chúa Cha và tận hiến cho đoàn chiên được giao phó cho các vị. Như thế khi đại diện vị mục tử nhân lành trong việc thực thi đức bác ái mục vụ, các linh mục sẽ tìm thấy mối dây của sự hoàn thiện linh mục thực hiện sự hiệp nhất trong cuộc sống và hoạt động của mình. Không có sự chống đối giữa thiện ích của con người linh mục và sứ mệnh của vị linh mục. Trái lại, tình bác ái mục vụ là yếu tố hiệp nhất cuộc sống, khởi hành từ một tương quan luôn thân tình hơn với Chúa Kitô trong lời cầu nguyện để sống sự tận hiến hoàn toàn chính mình cho đoàn chiên, để cho dân Chúa lớn lên trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, cũng như để biểu lộ sự hiệp thông với Thiên Chúa ba ngôi rất thánh. Thật thế, mỗi một hành động của chúng ta đều có mục đích dẫn đưa các tín hữu tới sự hiệp nhất với Chúa và làm cho cộng đoàn giáo hội lớn lên cho ơn cứu rỗi của toàn thế giới.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài suy niệm, dấu chỉ sáng ngời của tình bác ái mục vụ và của một con tim không chia sẻ là sự độc thân linh mục và sự đồng trinh thánh hiến. Chắc chắn tình yêu đối với Chúa có giá trị đối với tất cả mọi Kitô hữu, nhưng nó có một ý nghĩa đặc biệt đối với linh mục độc thân và những ai đã đáp trả lại ơn gọi sống đời thánh hiến. Chỉ nơi Chúa Kitô và luôn luôn nơi Chúa Kitô mới tìm thấy suối nguồn và kiểu mẫu để lặp lại hằng ngày tiếng xưng vâng đối với ý muốn của Thiên Chúa. Thánh Ambrogio là người đã rao giảng và vun trồng sự đồng trinh trong giáo hội bằng cách thăng tiến cả phẩm giá của nữ giới, đã đưa ra câu hỏi, Chúa Kitô được giữ lại bằng các mối dây ràng buộc nào? Và người trả lời, không phải bằng các nút thắt của dây, nhưng với các mối dây của tình yêu và tình mến của linh hồn. Trong một bài giảng nổi tiếng, Thánh Nhân nói với các trinh nữ, Chúa Kitô là tất cả đối với chúng ta. Nếu bạn muốn chữa lành các vết thương của mình, thì người là bác sĩ. Nếu bạn lo lắng bởi cơn sốt nóng bỏng, người là nguồn suối. Nếu bạn bị tội lỗi đè bẹp, thì người là sự công chính. Nếu bạn cần giúp đỡ, thì người là sức mạnh. Nếu bạn sợ hãi cái chết, thì người là sự sống. Nếu bạn ước mong thiên đàng, thì người là đường đi. Nếu bạn trốn tránh bóng tối, thì người là ánh sáng. Nếu bạn tìm thực phẩm, thì người là thức ăn. Đức Thánh Cha đã cảm ơn các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh như sau.
Cari fratelli e sorelle consacrate, vi ringrazio per la vostra testimonianza e vi incoraggio. Guardate al futuro con fiducia, contando sulla fedeltà di Dio che non mancherà mai e la potenza della sua grazia, capace di operare sempre nuove meraviglie anche in noi e con noi.
Anh chị em sống đời thánh hiến thân mến, tôi xin cảm ơn anh chị em về chứng tá của anh chị em và tôi khích lệ anh chị em hãy tin tưởng nhìn về tương lai bằng cách tin tưởng nơi lòng trung thành của Thiên Chúa và sức mạnh ơn thánh của Người luôn có khả năng thực hiện những điều kỳ diệu mới. Các điệp ca thánh vịnh ngày thứ bảy đưa chúng ta tới chỗ chiêm ngưỡng mầu nhiệm của Đức Trinh Nữ Maria, nơi mẹ chúng ta có thể nhận ra kiểu sống đồng trinh và khó nghèo mà Chúa Kitô đã chọn cho mình và Đức Trinh Nữ Mẹ Người đã sống. Thánh Thi cũng nhắc lại các lời Chúa Giêsu nói với mẹ Maria từ trên thập giá: "Thưa bà, này là con bà", và với Thánh Gioan: "Này là mẹ con". Đức Maria mẹ Chúa Kitô cũng trải dài nơi chúng ta chức làm mẹ Thiên Chúa của mẹ, để thừa tác lời Chúa và các bí tích, cuộc sống chiêm niệm và hoạt động tông đồ trong các hình thức đa dạng được tiếp tục kéo dài không mỏi mệt và với lòng can đảm hầu phục vụ Thiên Chúa và xây dựng hội thánh. Đức Thánh Cha cảm ơn các linh mục tu sĩ nam nữ đã ra sức phục vụ tin mừng, đôi khi đến hy sinh cả mạng sống. Một số vị đã được nêu gương cho mọi người bắt chước, như các chân phước linh mục Luigi Talamoni, Luigi Biraghi, Luigi Monza, Carlo Gnocchi, Serafino Morsone, các nam tu sĩ chân phước Giovanni Mazzucconi, Luigi Monti và Clemente Vismara, các nữ tu như Maria Anna Sala và Enrichetta Alfieri. Đức Thánh Cha xin các vị bầu cử cho giáo đoàn Milano có thêm nhiều ơn gọi thánh thiện. Sau khi ban phép lành cho mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha đã chào một số các linh mục tu sĩ tàn tật ngồi trên xe lăn, rồi Ngài xuống hầm nhà thờ chính tòa để viếng hài cốt của Thánh Carlo Borromeo, nguyên tổng giám mục Milano.
Lúc 11:50, Đức Thánh Cha đã tới dẫn động trường Giuseppe Massa để gặp gỡ các người trẻ sắp sửa lãnh bí tích thêm sức. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến, giới trẻ đã sắp bốn chữ Petro bằng các mảnh vải màu vàng lớn chào mừng Đức Thánh Cha là người kế vị Thánh Phêrô. Ngoài các trẻ em chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức, còn có các gia đình các em, các linh mục tu sĩ và các giáo lý viên nam nữ, tất cả khoảng 70.000 người thuộc hơn 1.000 giáo xứ toàn tổng giáo phận ngồi chặt sân vận động. Cho tới năm 1980, sân vận động này mang tên San Siro, là tên của khu phố và là một trong nhiều sân vận động của thành phố. Năm 1980, nó được gọi là sân vận động Giuseppe Massa, là tên một cầu thủ túc cầu nổi tiếng của đội bóng Inter của Milano. Qua đời năm 1979, đội bóng này đã hai lần thắng giải túc cầu quốc tế năm 1934 và năm 1938. Sân vận động được xây năm 1925 và khánh thành năm 1926, có 80.000 chỗ ngồi. Vào dịp tổ chức giải túc cầu quốc tế năm 1990, sân vận động được canh tăng với dòng thứ ba và mái che. Năm 2009, sân vận động Giuseppe Massa được Nguyệt Sang Time xếp vào hàng các sân vận động đẹp nhất thế giới hiện nay. Buổi gặp gỡ đã diễn ra dưới hình thức bốn cảnh đối thoại giữa con cái và cha mẹ, giữa các bạn trẻ và các linh mục tu sĩ và giáo lý viên, và với cả Đức Hồng Y Scola nữa. Xen kẽ với các lời nguyện, cứ sau mỗi cảnh, hàng ngàn bạn trẻ ở sân vận động lại dùng các mảnh vải và các mảnh bìa nhiều màu sắp các đội hình rất đẹp và ngoạn mục, hình thánh giá, hình đền thờ và quảng trường Thánh Phêrô, các khóm hoa, hình rẽ quạt diễn tả bảy ơn Chúa Thánh Thần, lưới cá, chim bồ câu, vân vân. Ngỏ lời với các bạn trẻ sau phúc âm, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trẻ hãy hướng tới các lý tưởng cao. Hãy nên thánh, Đức Thánh Cha nói.
Cari ragazzi e ragazze, è una grande gioia per me potermi incontrare durante la mia visita alla vostra città. In questo famoso stadio di calcio, oggi, i protagonisti siete voi.
Các thanh niên thiếu nữ thân mến, thật là niềm vui lớn cho cha có thể gặp gỡ các con trong chuyến viếng thăm thành phố của các con. Trong sân túc cầu nổi tiếng này, hôm nay các diễn viên chính là các con. Các con đã chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức hay mới lãnh bí tích này được ít lâu? Cha biết các con đã kết thúc lộ trình đào tạo đẹp, năm nay gọi là quang cảnh của Chúa Thánh Thần. được trợ giúp bởi lộ trình ấy qua các giai đoạn khác nhau, các con đã học biết các điều tuyệt diệu mà Chúa Thánh Thần đã thực hiện trong cuộc sống của các con và nơi tất cả những người đã nói lên tiếng có với tin mừng của Chúa Giêsu. Các con đã khám phá ra giá trị lớn lao của bí tích rửa tội là cánh cửa dẫn các con vào đời sống Kitô. Các con đã lãnh nhận nó nhờ cha mẹ các con và những người đỡ đầu cho các con. Từ khi được sinh ra bởi nước và Thánh Thần, các con đã là thành phần gia đình của Thiên Chúa và các Kitô hữu chi thể của giáo hội. Giờ đây các con đã lớn lên và có thể nói tiếng có của các con với Thiên Chúa, một tiếng có tự do và ý thức. Bí tích thêm sức xác nhận bí tích rửa tội và đổ tràn đầy trên các con Thánh Thần với các ơn trợ giúp các con trở thành các chứng nhân trung thành và can đảm của Chúa Giêsu. Các ơn của Chúa Thánh Thần đào tạo các con như Kitô hữu, sống tin mừng và là các thành phần hoạt động của cộng đoàn dân Chúa. Ơn khôn ngoan giúp các con khám phá ra Thiên Chúa tốt lành dường nào và khiến cho cuộc sống của các con tràn đầy hương vị để các con là muối đất. Ơn thông sáng giúp các con hiểu lời Chúa và các chân lý đức tin sâu xa hơn. Ơn khuyên nhủ hướng dẫn các con khám phá ra chương trình của Thiên Chúa đối với cuộc sống các con. Ơn mạnh mẽ giúp các con chiến thắng các cám dỗ của sự dữ và luôn làm điều thiện cả khi có phải hy sinh. Ơn hiểu biết dạy các con tìm ra trong thụ tạo các chỉ dẫn và dấu vết của Thiên Chúa và linh hoạt công việc làm thường ngày của các con với tin mừng. Ơn đạo đức giúp duy trì ngọn lửa tình yêu đối với Thiên Chúa Cha ở trên trời và cầu nguyện với người mọi ngày với lòng tin tưởng và trìu mến con Thảo. Ơn kính sợ Thiên Chúa giúp các con tôn trọng người sâu xa và luôn luôn ước mong làm theo ý muốn của người, chứ không có nghĩa là sợ hãi. Rồi Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Cari ragazzi e ragazze, tutta la vita cristiana è un cammino, è come percorrere un sentiero che sale su un monte, quindi non sempre facile, ma proprio salire sul monte è una cosa bellissima. Sale sul monte in compagnia di Gesù, che guida la nostra scordata. Che in questi doni preziosi la vostra amicizia con Lui diventerà ancora più vera e più stretta.
Các con thân mến, toàn cuộc sống Kitô là một con đường. Nó giống như một lối mòn dẫn lên một ngọn núi có Chúa Giêsu đồng hành. Với các ơn quý báu đó, tình bạn của các con với người sẽ trở thành đích thực và chặt chẽ hơn nữa. Nó được liên lỉ dưỡng nuôi với bí tích thánh thể. Trong đó chúng ta nhận lấy mình và máu Chúa. Vì thế, cha mời gọi các con luôn tươi vui trung thành tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Khi toàn cộng đoàn tụ hợp nhau để cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và tham dự vào hy tế thánh thể. Và cũng đến với bí tích sám hối hòa giải. Đó là cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu đấng tha tội lỗi chúng ta và giúp chúng ta chu toàn việc thiện. Thế rồi các con cũng không được thiếu lời cầu nguyện cá nhân mỗi ngày. Hãy tập đối thoại với Chúa, tâm sự với người, hãy nói với người các vui buồn lo lắng và xin người ban ánh sáng và trợ giúp con đường đời sống các con. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chia vui với các bạn trẻ vì có các nơi để cầu nguyện hội họp, học giáo lý và sinh hoạt trong các giáo xứ giúp họ lớn lên. Ngài khích lệ họ biết hưởng nếm vẻ đẹp là thành phần cộng đoàn của Chúa Giêsu và góp phần làm cho nó lớn lên khi biết mời gọi người khác cũng trở thành thành phần của cộng đoàn. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ như sau. Hãy hướng tới các lý tưởng cao, hãy là thánh. Sự thánh thiện là con đường bình thường của Kitô hữu. Nó không được dành cho ít kẻ được chọn, mà rộng mở cho tất cả mọi người. Sau phần lời nguyện cầu cho nhiều ý chỉ khác nhau, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người. Buổi gặp gỡ các bạn trẻ đã rất là hào hứng và vui tươi vì các hoạt cảnh sắp đội hình rất có nghệ thuật của các bạn trẻ thuộc nhiều lứa tuổi giữa sân túc cầu.
Từ giã các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã về tòa tổng giám mục để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát trước khi tiếp tục các sinh hoạt vào ban chiều. Lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính quyền các cấp trong phòng khánh tiết của tòa tổng giám mục. ngỏ lời trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Ambrogio, vốn là một vị thống đốc tỉnh Liguria và Emilia, có trụ sở tại thành Milano này. Trước khi được bầu một cách bất ngờ làm giám mục thành Milano, điều mà ngài không hề muốn vì cảm thấy mình không được chuẩn bị, thánh nhân đặc trách duy trì trật tự công cộng và thi hành công lý tại đây. Đức Thánh Cha nói, tôi thấy thật là ý nghĩa những lời mà quan Probo nói với Ambrogio khi phái ông đi làm thống đốc tại Milano. Anh hãy đi và cai quản, không phải như một quan tòa, nhưng như một giám mục. Và thực tế Ambrogio là một vị thống đốc quân bình và sáng suốt, biết đương đầu một cách khôn ngoan và thế giá với các vấn đề, biết khắc phục những xung khắc và vượt thắng chia rẽ. Tôi muốn dừng lại tại đây vài nguyên tắc mà Thánh Ambrogio đã theo và vẫn còn quý giá đối với những người được kêu gọi điều hành công sự. Trong bài chú giải tin mừng theo Thánh Luca, Thánh Ambrogio nhắc nhở rằng, quyền bính đến từ Thiên Chúa, đến độ người thi hành quyền bính chính là thừa tác viên của Thiên Chúa. Những lời này có vẻ lạ lùng đối với những người thuộc ngàn năm thứ ba này, nhưng nó cho thấy rõ chân lý nòng cốt về nhân vị, vốn là nền tảng vững chắc của cuộc sống chung trong xã hội. Không một quyền bính nhân trần nào có thể được coi là thần linh, và vì thế không ai là chủ nhân ông của người khác. Sau này, Thánh Ambrogio đã can đảm nhắc nhớ điều đó cho Hoàng đế khi viết, tâu Hoàng đế, cả ngài cũng chỉ là một con người.
Một yếu tố khác chúng ta có thể rút ra từ giáo huấn của Thánh Ambrogio đó là, đức tính đầu tiên của người cai trị là công bằng, nhân đức công cộng tuyệt hảo. Vì nó liên hệ tới thiện ích của toàn thể cộng đoàn, nhưng điều này vẫn chưa đủ. Thánh Ambrosio kèm theo một đức tính khác, đó là lòng yêu mến tự do mà ngài coi là một yếu tố phân biệt giữa người cầm quyền tốt và người cầm quyền xấu. Vì như chúng ta đọc thấy trong một thư khác của thánh nhân, những người tốt lành yêu mến tự do, còn những người đáng trách yêu sự nô lệ. Tự do không phải là một đặc ân của vài người, nhưng là một quyền cho tất cả mọi người. Một quyền quý giá mà chính quyền dân sự phải đảm bảo. Tuy nhiên, tự do không có nghĩa là ý riêng độc đoán của cá nhân, nhưng đúng hơn, nó bao hàm trách nhiệm của mỗi người. Ở đây, chúng ta có một trong những yếu tố chủ yếu trong đặc tính đời của nhà nước, đó là đảm bảo tự do để tất cả mọi người có thể đề nghị quan điểm của họ về cuộc sống chung, nhưng luôn luôn trong sự tôn trọng người khác và trong khuôn khổ luật pháp. Nhắm đến thiện ích của tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng xác quyết rằng, các luật lệ quốc gia cần phải tìm được lý do biện minh và sức mạnh nơi luật tự nhiên, vốn là nền tảng của một trật tự thích hợp với phẩm giá con người. Dựa lên trên quan niệm hoàn toàn duy thực nghiệm, vì từ quan niệm này không thể có những đường hướng có tính chất luân lý đạo đức. Nhà nước phục vụ, bảo vệ con người và an ninh của con người trong nhiều khía cạnh, bắt đầu là quyền sống mà không bao giờ được phép cố tình hủy diệt. Như thế, mọi người có thể thấy luật pháp và hoạt động của các cơ chế nhà nước phải đặc biệt phục vụ gia đình. Nhà nước được kêu gọi nhìn nhận căn tính riêng của gia đình dựa trên hôn nhân và cởi mở đối với sự sống. Cũng vậy, nhà nước phải nhìn nhận và bảo vệ quyền đầu tiên của các cha mẹ được tự do giáo dục và huấn luyện con cái theo dự phóng giáo dục mà họ thấy là giá trị và thích hợp. Nhà nước không thi hành công lý cho gia đình nếu không nâng đỡ tự do giáo dục để mưu ích chung cho toàn thể xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cộng tác quý giá giữa nhà nước và giáo hội, không phải để tráo lộn các mục đích và vai trò khác biệt giữa chính quyền dân sự và giáo hội, nhưng vì sự đóng góp mà giáo hội đã và còn có thể mang lại cho xã hội do kinh nghiệm, đạo lý, truyền thống, các tổ chức và hoạt động của giáo hội để phục vụ dân chúng. Sinh hoạt cuối cùng của Đức Thánh Cha là buổi canh thức với tín hữu tại công viên Prezzo lúc 8 giờ rưỡi tối. Chúng tôi sẽ tường thuật biến cố này trong buổi phát ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, vừa rồi là bài tường thuật ngày thứ hai Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Milano nhân dịp Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới kỳ thứ bảy. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
lời Chúa theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay lên anh và hỏi: "Anh thấy gì không?" Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối đi đi lại lại." Rồi người lại đặt tay trên mắt anh trông rõ và khỏi hẳn. Anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn: "Anh đừng có vào làng." Trong phong trào hướng đạo có ngành ấu, các em thuộc ngành này được gọi là sói con. Các em sói con qua hai giai đoạn huấn luyện, mở một mắt, rồi mở hai mắt. Sau khi được mở hai mắt, các em đã tiến bộ về kỹ năng hơn trước rất nhiều. Bài tin mừng này kể chuyện Đức Giêsu chữa anh mù ở vùng Bethsaida. Chuyện này có một số nét giống với chuyện chữa người câm điếc. Cả hai anh đều được người ta đem đến cho Đức Giêsu và xin Ngài đụng đến. Cả hai anh đều được dẫn đến một nơi riêng và được chữa lành bằng bôi nước miếng. Chỉ có Marco kể lại hai câu chuyện lý thú trên. Đức Giêsu đã không chữa người mù khỏi ngay lập tức. Ngài phải chữa lần thứ hai anh mới thấy rõ hẳn. Đây là chuyện lạ, vì nơi các sách tin mừng chẳng bao giờ có chuyện như thế. Đặc biệt nơi tin mừng Marco, mọi sự đều xảy ra rất nhanh. Sau khi được Đức Giêsu bôi nước miếng trên mắt và đặt tay lần đầu, anh mù mới chỉ thấy lờ mờ, thấy người ta như những cây biết đi. Sau khi được Đức Giêsu đặt tay lần thứ hai trên mắt, anh mới thấy được tỏ tường mọi sự. Đức Giêsu phải chữa đến hai lần, chắc không phải vì trường hợp này khó hơn, nhưng vì chuyện anh mù được sáng mắt ở đây tượng trưng cho hành trình mở mắt đức tin của các môn đệ. Họ sẽ phải đi từng bước để nhận ra con người của Thầy Giêsu. Lúc đầu họ chỉ thấy một phần con người Ngài, thấy không rõ như anh mù. Phải đợi sau này, khi Thầy Giêsu được phục sinh, họ mới thấy Ngài trọn vẹn. Anh có thấy gì không? Hôm nay Đức Giêsu cũng hỏi chúng ta như vậy. Hãy để tay Ngài nắm lấy tay ta mà dắt vào chỗ riêng tư kín đáo. Hãy để Ngài chạm đến sự mù lòa của ta, để ta được sáng mắt. Nhờ đó, ta thấy được Ngài, thấy được sự thật về mình và về tha nhân. Nhưng ta cũng cần kiên nhẫn, vì con đường giác ngộ là con đường dài. Chỉ mong hôm nay tôi sáng hơn hôm qua, và ngày mai hơn hôm nay. Như Thánh Phaolô trên đường về Đa-mát, xin cho con trở nên mù lòa vì ánh sáng chói chang của Chúa, để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt. Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa, ánh sáng phá tan bóng tối trong con và đòi buộc con phải hoán cải. Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối chỉ vì chút tự ái cõn con. Xin cho con khiêm tốn để đón nhận những tia sáng nhỏ mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày. Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm chân lý, để chân lý cho con được tự do.
khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bài mục Mẹ Maria tựa đề Cái nhìn lịch sử tính lý về tương quan giữa Đức Maria, Giáo hội và Bí tích Thánh thể.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét tương quan giữa Đức Maria, Giáo hội và Bí tích Thánh thể trong cuộc sống của Giáo hội, chúng ta cũng có thể nhìn từ góc cạnh lịch sử tín lý. Nói chung, người ta có thể khẳng định rằng họa hiếm mới thấy các giáo phụ trình bày một cách rõ ràng tương quan giữa Đức Maria, Giáo hội và Bí tích Thánh thể. Tuy nhiên, không thiếu việc nhắc tới vấn đề này khi các giáo phụ khởi hành từ tương quan của Đức Maria với Giáo hội và ghi nhận căn tính hiện hữu giữa thân xác vật lý của Đức Giêsu và thân xác Thánh thể. Trong số các văn bản quan trọng nhất, phải kể tới văn bản khắc trên bia mộ do Đức Giám mục Aberico thành Ieropoli cho làm khi ngài 72 tuổi. Sau chuyến đi về Roma theo ước muốn của hoàng đế Marco Aurelio cai trị đế quốc Roma từ năm 161 đến 180 để giải thoát con gái hoàng đế là công chúa Lucilla khỏi bị quỷ ám. Trên đường về, đức cha Aberico ghé thăm Syria, Mesopotamia và vùng Tiểu Á và tìm thấy các tín hữu Kitô môn đệ của Chúa Kitô tại khắp mọi nơi. Văn bản viết tiếp: Đức tin dẫn tôi đi bất cứ nơi đâu và ở bất cứ đâu cống hiến lương thực cho tôi, một con cá của suối nguồn rất lớn, tinh tuyền, mà Đức Trinh Nữ trong trắng đã câu được và phân phát cho các bạn hữu ăn đời đời. Người có một thứ rượu tuyệt vời và người ban cho trộn lẫn với bánh. Văn bản khắc trên bia mộ này được gọi là nữ hoàng của các bản khắc Kitô, trong đó được đề cập tới một cách công khai bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Vì cá tiếng Hy Lạp là Ichthus, là chiết tự viết tắt Jesu Kitô con Thiên Chúa đấng cứu độ, Jesus Christos Uios tu Theou Soter. Liên quan tới bí tích thánh thể, văn bản đề cập tới Đức Trinh Nữ trong trắng, người đã câu được con cá đó và phân phát cho tất cả các bạn hữu để họ có thể ăn như lương thực đời đời. Người cũng phân phát rượu thơm ngon cho họ cùng với bánh.
Các học giả không đồng ý với nhau về việc nhận diện đấng trinh nữ trong trắng này. Vài học giả coi đó là Đức Maria, số khác cho đó là Giáo hội. Nhưng sự lựa chọn đó lại càng nêu bật mối dây chặt chẽ hiện hữu giữa Đức Maria và Giáo hội và giữa Đức Maria, Giáo hội và Chúa Kitô Thánh thể, lương thực vĩnh cửu. Đối với học giả Crusell, việc đồng hóa Đức Trinh Nữ trong trắng với Đức Maria là điều chắc chắn hơn. Đức Maria, mẹ của thần xác Chúa Kitô, cũng là mẹ của Thánh thể. Cũng như Giáo hội, Đức Maria ban Chúa Kitô Thánh thể cho các tín hữu để làm của nuôi thiêng liêng cho họ. Ít lâu sau giáo phụ Ephrem sống giữa các năm 306-373, đã gợi lại các mối dây nối kết hiện hữu đó giữa Đức Maria và cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể một cách sâu xa với thứ ngôn ngữ thơ phú. Ở đây chúng ta không trích dẫn các văn bản mà chỉ hạn chế bằng cách tóm tắt tư tưởng của giáo phụ Ephrem về vấn đề này. Đối với giáo phụ, không chỉ có giáo hội mà cả mẹ Maria cũng ban cho chúng ta thánh thể, đối chọi lại bánh của sự mệt nhọc mà bà Eva cho chúng ta. Giáo phụ viết, giáo hội đã ban cho chúng ta bánh sống động, thay cho bánh không men mà Ai Cập đã cống hiến. Đức Maria đã cho chúng ta bánh củng cố, thay cho bánh mà bà Eva vất vả đã cho chúng ta. Ngoài ra, Đức Maria được coi như nhà tạm, nơi ngôi lời nhập thể đã cư ngụ, biểu tượng việc ngôi lời ở trong thánh thể hiện diện trong giáo hội. Cũng chính thân xác do Đức Maria sinh ra, đã sinh ra để trở thành thánh thể. Đối với giáo phủ Ephraim, bí tích thánh thể là mầu nhiệm thân mình của Chúa Kitô, sinh ra bởi Đức Maria và hiện diện trong giáo hội. Đức Maria là mẹ của thân mình Chúa Kitô, đấng trở thành bí tích cứu độ. Và Đức Maria chiêm ngưỡng thánh thể như sau: Chỉ cho mẹ con đã cho thấy vẻ đẹp của con trong hai hình ảnh. Thật thế, bánh diễn tả con cũng tốt đẹp như tư tưởng, và con ở trong bánh và trong những người ăn bánh. Và giáo hội của con trông thấy con một cách hữu hình và một cách vô hình, cũng như con trông thấy mẹ của con vậy.
Với ơn bánh thánh thể của con mẹ, Đức Maria trở thành mẹ thật của các kẻ sống. Thánh thể là một ơn hiền mẫu. Tuy nhiên, trong một nghĩa nào đó, thánh thể đảo lộn được các tương quan tự nhiên hiện hữu giữa Đức Maria và con mẹ. Thật vậy, Đức Maria nói với con, mẹ sẽ gọi con làm sao đây? Mẹ sẽ gọi con, là anh em, là vị đính hôn, là thầy. Ôi, con là đấng mẹ sinh ra, con của một thế hệ mới, từ nước mà ra. Thật thế, mẹ là chị em với con trong nhà David, người là cha của cả hai chúng ta. Mẹ cũng là mẹ của con, bởi vì mẹ mang con trong lòng mẹ. Mẹ đã được đính hôn với con bởi sự trong trắng của con. Mẹ là nữ tỳ của con và là con gái con bởi nước và máu, bởi vì con đã cứu chuộc và thanh tẩy mẹ. Có một yếu tố hay đẹp khác nữa xuyên qua truyền thống giáo phụ, đó là việc nhận ra rằng chính trong cung lòng mẹ Maria mà Đức Giêsu trở thành tư tế, mặc lấy thân xác mà người sẽ phải hiến dâng làm của lễ. Qua việc nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ, Chúa Giêsu trở thành vị tư tế vĩ đại, và như vậy có thể dâng hiến của lễ lên Thiên Chúa Cha. Thượng phụ Proclo thành Jerusalem sống hồi thế kỷ thứ 5 có lý khi nhấn mạnh rằng Đức Maria là đền thờ, trong đó Thiên Chúa đã trở thành tư tế và của lễ. Vì vậy, mỗi một buổi cử hành thánh thể là việc tưởng niệm hy tế của thập giá, đều mang trong nó một quy chiếu nội tại và nòng cốt về Đức Maria, về sự phong phú tư tế nhiệm lạ của mẹ, đã có được cho chúng ta vị tư tế duy nhất, bánh từ trời, rượu của cuộc sống vĩnh cửu, hy tế cứu độ của Chúa Kitô và của giáo hội. Vào thời Trung Cổ, trong cuộc tranh luận với Berengario, chống lại một biểu tượng có nguy cơ dốc đổ thực tại vật lý của sự nhập thể và của bí tích thánh thể, người ta lại càng chạy đến với vai trò lịch sử của Đức Maria mẹ Thiên Chúa hơn nữa. Vì vậy, trong bí tích thánh thể, có thân xác thật của Chúa Kitô đã được sinh ra bởi Trinh Nữ Maria. Do đó, vào thế kỷ 14 mới có bài thánh ca nổi tiếng hiện vẫn còn được hát trong các giờ chầu thánh thể. Đó là bài Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine, kính chào thân xác thật được sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria. Việc chạy đến với Đức Trinh Nữ trong bí tích thánh thể là một trắc nghiệm sự thật và chính thống. Mối dây nối kết giữa Đức Maria và bí tích thánh thể có trung gian nhưng nòng cốt. Thân xác thánh thể cũng chính là thân xác đã được thành hình trong cung lòng Đức Trinh Nữ mẹ. Vì thế Thánh Bonaventura cũng sẽ đi tới chỗ gán cho Đức Maria. Một sự trung gian thánh thể nào đó, cũng như thân xác vật lý của Chúa Kitô được trao ban cho chúng ta từ tay Đức Trinh Nữ, thì cũng từ chính các bàn tay này, thân xác thánh thể của người phải được tiếp nhận. Học giả Gersone gọi Đức Maria là mẹ của thánh thể.
Bắt đầu từ thế kỷ thứ 9 trở đi, nghệ thuật vẽ icon thời Trung Cổ thường hay trình bày Đức Mẹ đứng bên phải Chúa Kitô trên thánh giá, nâng một chén để hứng lấy máu Chúa cứu thế, vọt ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của người. Đây là việc khai sinh giáo hội, phát xuất từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Kitô theo kiểu diễn tả của các giáo phụ. Nó cũng biểu tượng cho việc trao cho giáo hội nhiệm cục bí tích, đặt tột đỉnh trong bí tích thánh thể. Đồng hành với hình ảnh này của giáo hội là hình ảnh của hội đường ở phía bên trái Chúa Kitô, có thêm hình Đức Maria và Thánh Gioan. Tuy nhiên, vài thế kỷ sau đó, chỉ có Đức Maria và Thánh Gioan xuất hiện dưới chân thập giá, và chỉ có Đức Trinh Nữ giơ chén hướng về Chúa Kitô. Nghĩa là các hình vẽ thôi đồng hóa Đức Maria với giáo hội trong tương quan nòng cốt của mẹ và của giáo hội với bí tích thánh thể. Từ thế kỷ 17 trở đi, việc hướng tới sự mới mẻ, thắng thế gây thiệt thòi cho sự thật trong lĩnh vực này. Chẳng hạn giáo thuyết lố bịch của những người cho rằng có một phần thịt của Đức Maria còn được giữ trong thân xác Chúa Kitô, vì thế Đức Maria cũng có thể được tôn kính trong bí tích thánh thể. Tuy nhiên, không kể các tư tưởng thái quá này, cũng có các trực giác cho đến ngày nay vẫn còn có giá trị. Ở đây phải nhắc tới nền thánh mẫu giáo hội học thánh thể của học giả Ollier. Chúng ta tóm tắt tất cả bằng cách quy chiếu về họa sĩ Miguel de Santiago, người Mỹ châu Latin, sống hồi thế kỷ 17. Ông tạo ra đề tài Đức Vô Nhiễm Thánh Thể và vẽ các bức tranh trong các nhà thờ kiểu Baroque tại Quito bên Ecuador. Đức Mẹ được trình bày với một chiếc áo dài trắng và một áo choàng màu xanh da trời. Mẹ cầm trên tim một mặt nhật, mắt nhìn lên cao, nơi có hình ba ngôi Thiên Chúa hiệp nhất trong mối dây tình yêu. Hình vẽ có ý diễn tả Đức Maria là con gái của Thiên Chúa Cha, là mẹ của Chúa Con và là đền thờ của Chúa Thánh Thần, cống hiến cho chúng ta trong giáo hội người con thánh thể của mẹ như lương thực cho các linh hồn. Sự thụ thai vô nhiễm của mẹ là lý tưởng sự thánh thiện mà bí tích thánh thể đòi hỏi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 và 24 mét. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30 và 25 mét. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.